Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 10 năm 1954, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã công bố thông điệp Angelii Reginam và thành lập lễ kính Đức Maria Nữ Vương. Cũng như đã xảy ra với tông hiến Ineffabilis Deus do Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố năm 1854 và thông điệp Munificentissimus Deus do Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố năm 1950. Trong thông điệp Angelii Reginam, chứng tích kinh thánh liên quan tới chức nữ vương của Đức Maria cũng bao gồm trong truyền thống. Đức Giáo Hoàng Pio XII khẳng định rằng nền tảng và các lý do của phẩm giá vương quyền của Đức Maria được diễn tả trong mọi thời đại một cách dồi dào và được tìm thấy trong các tài liệu cổ xưa của giáo hội và trong các sách phụng vụ thánh. Cả trong các thế kỷ đã qua, dân Kitô đã luôn luôn có lý tin rằng người nữ từ đó được sinh ra con đấng tối cao, đấng sẽ cai trị nhà Gia-cóp đến muôn đời, vị hoàng tử hòa bình, vua các vua và chúa các chúa, vượt trên mọi loài thụ tạo khác của Thiên Chúa, đã nhận được các ân sủng rất cá biệt. Rồi khi duyệt xét các mối dây sâu đậm hiệp nhất mẹ với con, dân Kitô dễ dàng gán cho mẹ Thiên Chúa một sự cao vượt vương quyền trên tất cả mọi sự. Như thế, người ta hiểu một cách dễ dàng làm sao các tác giả xa xưa của giáo hội đã lấy lại các lời của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel báo trước vương quyền vĩnh cửu của Đức Giêsu, con Đức Maria, cũng như các lời của bà Elizabeth, người đã cúi mình trước Đức Maria gọi mẹ là mẹ của Chúa tôi. Khi gọi mẹ là mẹ của Đức Vua và mẹ của Chúa, tác giả ấy đã muốn ám chỉ rằng từ vương quyền của con phải xuất phát ra cho mẹ một sự cao trọng và ưu đẳng nào đó. Thông điệp duyệt qua các văn bản trích từ bút tích của các giáo phụ, các thần học gia, các giáo hoàng, cũng như phụng vụ Đông Phương và Tây Phương, và rút tỉa ra các lý do thần học và giáo lý tiềm ẩn trong các chứng tá đó. Một cách nòng cốt, chúng bao gồm hai điểm. Thứ nhất, Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Thứ hai, Đức Maria là cộng sự viên của Đấng Cứu Thế. Điểm giáo lý thần học thứ nhất, Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Pio XII viết trong thông điệp Angelii Reginam. Lý lẽ chính làm nền cho phẩm giá vương quyền của Đức Maria đã hiển nhiên trong các văn bản của truyền thống cổ xưa và trong phụng vụ thánh, chắc chắn là chức làm mẹ Thiên Chúa của mẹ. Thật thế, Thánh Kinh khẳng định về người con sẽ được Đức Trinh Nữ sinh ra rằng người sẽ được gọi là con đấng tối cao và Chúa Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và vương quốc của người sẽ vô cùng tận. Ngoài ra Đức Maria được tuyên xưng là thân mẫu của Chúa. Bà Elizabeth kêu lên, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này? Và hậu quả đương nhiên là chính mẹ là nữ vương, vì đã cho chào đời người con mà trong chính lúc thụ thai đã là vua và là Chúa của muôn vật muôn loài qua sự kết hợp hiệp nhất thể của nhân tính với ngôi lời. Điểm giáo lý thần học thứ hai, Đức Maria là cộng sự viên của Đấng Cứu Chuộc. Đức Giáo Hoàng Pio XII viết tiếp trong thông điệp, tuy nhiên phải tuyên xưng Đức Trinh Nữ rất có phúc là nữ vương, không phải chỉ vì chức làm mẹ Thiên Chúa, mà cũng vì phần riêng biệt mà do ý muốn của Thiên Chúa mẹ đã có trong công trình cứu chuộc đời đời của chúng ta nữa. Để củng cố cho lý do thần học thứ hai này, thông điệp còn đưa ra các chứng tá khác của truyền thống, nhưng không trích dẫn văn bản kinh thánh nào. Tài liệu dành nhiều chỗ để nói về sự hiệp nhất rất khăng khít của Đức Maria như là Eva mới được kết hiệp với Adam mới là Chúa Kitô trong việc cứu chuộc nhân loại. Một cách đặc biệt, tài liệu nhấn mạnh sự hiện diện của Đức Maria bên cạnh thập giá và việc mẹ hiến dâng con mẹ lên Thiên Chúa Cha trong giờ phút tử nạn trên núi Sọ, bằng cách hiến tế tình yêu cùng với các quyền là mẹ như là Eva mới cho toàn hậu duệ của Adam đã bị ô uế bởi sự sa ngã khốn nạn của nó. Sau cùng, như là hiệu quả của sự kiện Đức Maria là người cộng tác của Đấng Cứu Chuộc, thông điệp cũng đề cập tới một sự tham dự vào ảnh hưởng, qua đó con mẹ và là đấng cứu chuộc chúng ta cai trị trên trí tuệ và ý chí của loài người. Thật vậy, nếu ngôi lời làm các phép lạ và tuôn đổ ơn thánh qua nhân tính mà người đã nhận lấy, nếu người dùng các bí tích, các thánh như là dụng cụ để cứu vớt các linh hồn, thì tại sao người lại không thể dùng nhiệm vụ và công trình của mẹ rất thánh người để ban phát cho chúng ta các hoa trái của ơn cứu độ? Nhưng ở đây thông điệp không nhắc tới văn bản kinh thánh nào, trừ việc quy chiếu mơ hồ về Thánh Vịnh 44 câu 10. Bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Mẹ được chúc tụng trên tất cả các thánh trên trời và đứng bên phải con duy nhất của mẹ. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng, từ các kết quả của truyền thống, Đức Giáo Hoàng Pio XII nêu bật các văn bản kinh thánh làm chứng cho thấy chức nữ vương của Đức Maria. Đó là văn bản sách ngôn sứ Isaiah, chương 9, câu 5 và câu 6. Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Văn bản kinh thánh thứ hai là chương 19 câu 16 sách Khải Huyền. Người mang một danh hiệu viết trên áo choàng và trên vế, vua các vua, chúa các chúa. Văn bản kinh thánh thứ ba là phúc âm thánh Luca chương 1. Sứ thần Gabriel nói với Đức Maria, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và vương quốc người sẽ vô cùng tận. Khi được Đức Maria đến viếng thăm, bà Elizabeth đã vui sướng kêu lên, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa đến với tôi như thế này. Như vậy, do ý muốn của Thiên Chúa, Đức Maria được kết hiệp vào công trình cứu chuộc và người ta nói tới sự song song Eva Maria với quy chiếu đặc biệt về hiến tế trên núi sọ. Trái lại, đã không có văn bản kinh thánh nào liên quan tới sự tham dự của Đức Maria vào vương quyền của Chúa Kitô trong việc ban phát cho chúng ta các hoa trái của ơn cứu độ với tấm lòng hiền mẫu. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tìm thấy một số văn bản kinh thánh quy chiếu về Đức Maria như là mẹ của vị vua Messia, vị vua cứu thế. Trước hết là hình ảnh của Hoàng hậu mẹ hay Hoàng thái hậu trong Thánh Kinh Cựu Ước. Trong truyền thống của triều đại nhà David, chỉ có Hoàng thái hậu là có vai trò chính thức, bao gồm phẩm giá và các quyền bính đặc biệt. Trái lại, Hoàng thái hậu vợ của vua không được như vậy, cả khi bà có là người được sủng ái nhất giữa các thê thiếp của nhà vua. Đàng khác, đây cũng là hiện tượng hiện hữu trong các nền văn hóa ngoài kinh thánh của vùng Trung Đông, tức nền văn hóa của các dân tộc khác trong vùng Trung Đông cổ. Hoàng hậu mẹ hay Hoàng thái hậu được gọi là Gevira, tức bà chủ, trái nghịch với nữ tỳ, và song song với từ Adon là ông chủ, là từ không có từ giống cái trong tiếng Do Thái. Chẳng hạn chương 5 sách Các Vua 2 kể lại chuyện cô bé Do Thái bị bắt từ Israel, đưa về làm nữ tỳ cho vợ quan Naaman người Aram. Khi nghe ông bị bệnh hồi, thì cô nói với bà chủ, ôi phải chi ông chủ con được gặp vị ngôn sứ ở Samaria, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phung hồi. Và đã xảy ra như vậy. Trong chương 24, ngôn sứ Isaiah báo trước Thiên Chúa sắp phá tan cõi đất khiến cho nó phải hoang tàn và đảo lộn mọi sự. Bây giờ tư tế sẽ chung số phận với dân thường, ông chủ với tớ trai, bà chủ với tớ gái, kẻ bán với người mua, kẻ cho mượn với người đi mượn, chủ nợ với con nợ. Tác giả Thánh Vịnh 123 đặt tin tưởng nơi lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa và kêu lên, quả thật như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng con cũng hướng nhìn lên Chúa, là Thiên Chúa chúng con, tới khi người xót thương chút phận. Hoàng Thái Hậu thường xuyên được nhắc tới trong danh sách các vua của Vương quốc Juda miền Nam, chỉ trừ ba vua Joram, Ahaz và Asa. Trái lại, tên Hoàng Thái Hậu không được nhắc tới trong danh sách các vua của Vương quốc Israel miền Bắc, chỉ trừ Hoàng hậu Jezabel, được các hoàng tử con Akasia vua Juda gọi là Gevira.